18i.net giới thiệu câu chuyện Đồ Em Hằng Trong Trường. Bạn đang đọc phần 21 của truyện Sex. Mẹ con cô giáo Thúy Hương ngẩng lên mỉm cười rồi chu đôi môi ra ngậm. Con cặc tôi mút mạnh hơn. Cảm giác ấm ấm tê dần còn sướng hơn khi làm tình với Hương ở phòng bên cạnh. Lan nhìn thấy Hương mút con cặc của tôi thì cũng không ngại ngùng nữa. Ngồi xuống rồi chậm chậm nâng con cặc của Minh lên vuốt. Minh đẩy con cặc ra đằng trước rồi nói, mút cặc anh đi em, nhìn Hương mà học tập kìa. Tôi quay sang nhìn Lan há miệng ra ngậm lấy con cặc của Minh, hơi ghen một chút nhưng cái cảm giác sung sướng của Hương làm cho tôi bớt đi phần nào. Đôi môi mềm mại của Lan chậm chậm ngậm lấy cái đầu khắc mút nhẹ nhẹ, có lẽ hơi ngượng trước mặt tôi nên Lan mới chỉ làm như vậy. Minh thì kệ, cố gắng ấn mạnh con cặc vào miệng, rồi tay thì đỡ lấy gáy Lan nhấp vào rồi nói, ngậm sâu vào đi em, sao lúc nãy mút hăng say thế mà bây giờ ngượng ngùng vậy, thoải mái đi. Cứ như Hương đang mút con cặc của Toàn kia kìa. Tôi cũng nói, mút mạnh đi em. .CSO Minh sướng đi nào, anh được Hương làm sướng lắm. Lan thấy tôi nói thì bắt đầu mút mạnh hơn. Được nửa phút thì Hương và Lan đã thi nhau ngậm thật sâu vào mà mút, tiếng tóp tép rồi chụp choẹt vang lên khá to. Minh lắc nhẹ cái hông của mình cho con cặc vào sâu hơn rồi nói, ui đấy, như thế này có phải sướng hơn không? Đã quá, đi Lan ơi, đã quá, em nhìn xem kìa, chồng em cũng sướng kìa. Công nhận là hai người thi đua mút cặc khiến tôi và Minh sướng run người. Mút chừng 5 phút thì Hương đưa tay ra sụp con cặc rồi ngậm hòn dái, sau đó nói, bây giờ đến lượt mút lồn nhé. Mút con cặc của hai anh làm nước em chảy ra nhiều rồi. Minh thấy Hương nói như vậy thì quay sang tôi cười hề hề bảo, đấy Hương nó dâm vậy đấy, không biết Lan có ra nước không. Hương quay sang chỗ Lan nói, có ra nước không Lan, quả này phải cho hai ông này chết sặc bởi nước thì mới chừa. Lan cười hì hì trông đáng yêu lắm, khuôn mặt bầu bĩnh hơn của Hương nên trông hiền hơn nhiều. Thấy Hương bảo thì Lan nói, cũng bình thường chứ không nhiều lắm, nhưng bình thường cũng đủ cho chết sặc rồi. Lan vừa nói thế thì thằng Minh bảo luôn, à thế để xem có chết sặc không nhé, hay mút nhiều tí nữa khô như ngói nhé. Lan vênh mặt lên một chút thì Minh bế Lan lên giường rồi banh hai chân ra cúi sát vào cái lồn mà mút mạnh hơn. Nhìn Minh mút cái lồn tôi cũng hơi tức tức nên cũng bế Hương luôn lên đè ra rồi cứ thế mà mút mà liếm. Lan thì rên ư ử trong cổ họng không thành lời, còn Hương thì khác hẳn, một tay luồn xuống đỡ cái đùi của mình, một tay ấn mạnh đầu tôi vào háng mà nói, mút mạnh nữa lên đi anh, mút hết nước lồn của em xem nào, nước lồn của em còn nhiều lắm. Quả thật là nước nhớn của Hương ra nhiều thật, ở bên phòng kia đã phun ra thật nhiều rồi mà ở đây còn nhiều hơn nữa. Bên cạnh Minh cũng mút chụt chụt, tôi biết nước nhớn của Lan cũng nhiều, nhưng không biết đến mức nào nữa. Mút chán chê cái lồn của Hương rồi tôi ngẩng lên mà xem Minh liếm cái lồn của Lan như thế nào. Minh không còn mút chụt chụt nữa mà đưa lưỡi xuống gần cái lỗ đít rồi liếm dọc theo cái khe lồn gần đến cái mu. Lan oằn người lên rồi bây giờ mới rít, á sướng quá, tôi nhìn thấy thế thích lắm. Không mút cái lồn của Hương nữa mà chọc hai ngón tay vào ngoáy mạnh cho lỗ lồn banh ra. Minh ở bên cạnh có vẻ vẫn say sưa với cái lỗ lồn của Lan lắm nên mút mạnh hơn. Không chỉ mút mà Minh còn đưa tay ấn mạnh vào cái hột le khiến cho Lan giật giật rồi phun nước tung tóe. Quay lại phía tôi thì nước nhớn của Hương đã chảy dọc theo hai ngón tay xuống lòng bàn tay rồi. Một tay tôi móc lỗ lồn, một tay bóp mạnh cái bầu vú trắng bóc rồi giật giật cái núm vú, sau đó bảo Hương, nào bây giờ nhấp em nhé. Hương hồ hởi nói luôn, vâng, đút vào bên trong cái lỗ lồn của em nhấp đi anh ơi, em thèm. Tôi muốn trêu Hương với cả Minh nên nói, em thèm gì. Hương ưỡn cong người mình lên, hai ngón tay luồn xuống cố gắng banh hai cái mép lồn đỏ au căng mọng ra rồi nói, em địt, em thèm anh đút con cặp vào sâu bên trong cái lỗ lồn của em ấy, em ứng lồn lắm rồi. Tôi cười nhăn nhở quay sang chỗ thằng Minh bảo, này, Hương muốn địt này, Minh ngẩng lên, không liếm cái lồn của Lan nữa mà nói, vậy thì địt đi, còn chờ gì nữa, nắc mạnh vào, cho cái lỗ, lồn banh ra đi, phải làm cho Hương sướng đấy nghe chưa, tôi cười hề hề cầm con cặc ấn mạnh vào bên trong cái lỗ lồn quá trơn nên chỉ ấn nhẹ một cái thì con cặc banh cái lỗ. Ra mà chui tọt một cái vào bên trong, Hương ứ lên một tiếng rồi rên, úi sướng quá, chấm ans ơi, địt em mạnh lên nữa đi anh ơi, em sướng quá ư. Hương rất thoải mái rên to mỗi khi con cặc của tôi chui sâu vào bên trong lồn, tiếng phành phạch còn vang lên to hơn cả lúc tôi địt Hương phòng bên cạnh. Ngay sát bên thì Minh cũng liếm xong xuôi cái lồn của Lan, đứng lên lấy tay vạch cái lồn căng mịn nhoét nước miếng của Minh mà ấn vào, nhìn cái đầu khắc tù tù tách hai cái mép chui vào lỗ. Lồn đáng yêu của riêng mình tôi làm tôi hơi tức một chút nên nhấp mạnh hơn, Minh ấn cái ọt rồi quay lại nói, ôi treo ôi, bót quá, lồn ngon địt sướng lắm Toàn ơi, tôi trả lời một cách miễn cưỡng. Sướng thì địt mạnh đi, miễn làm sao cho Lan sướng là được. Hôm nay anh em mình đóng vai người phục vụ thôi. Thằng Minh lại cười hề hề nhấp phẩm phập vào trong cái lỗ lồn của Lan rồi đưa tay đỡ một đùi, một tay bóp mạnh lấy bầu vú rồi nói, có sướng không Lan, anh địt có sướng bằng Toàn không? Lan ú ớ vì con cặp nhấp liên hồi vào bên trong cái lỗ lồn. Minh vừa địt vừa hỏi thêm một lần nữa thì Lan mới trả lời, có sướng anh ạ, sướng như Toàn địt em ấy anh ơi, đã lắm, không chịu được luôn ấy, ư đã lắm đúng không? Nước nhờn da trắng cả con cặc của anh, đây này, Minh nói như vậy tôi quay sang nhìn thì công nhận con cặc của Minh đã trắng nhẫy bởi nước nhờn của Lan rồi. Địt Lan cũng nhiều nhưng ít khi tôi thấy được nhiều nước như vậy, có vẻ Lan sướng hơn khi được Minh địt khiến tôi cũng tức nên dập mạnh vào lỗ lồn của Hương hơn, Hương càng gào to vì sướng. Địt kiểu này khiến gối hơi mỏi nên địt thêm một lúc nữa thì tôi bảo Minh, nào chúng ta cùng đổi kiểu đốc ghi nhé, Minh cười gật đầu rồi bảo. Đổi kiểu này thì mỗi người địt 20 cái xong rồi lại thay đổi nhé. Ừ được thôi, vừa nói xong thì Minh vỗ vào đùi của Lan rồi rút con cặc ra và đỡ cho Lan ngồi dậy chổng cái mông ra phía sau. Hương cũng nhanh chóng chổng cái mông của mình lên để tôi địt tiếp tục ấn con cặc vào lỗ lồn cả hai cùng nhấp. Thoáng một cái thì đã được 20 cái rồi, tôi quay sang bảo Minh, nào đổi chỗ nào, Minh cười hi hi rồi rút con cặc ra chạy qua chỗ Hương còn tôi chạy lại chỗ Lan, nhìn cái lỗ lồn đỏ ao banh rộng ra làm tôi hứng lắm, hai cái mép lồn phía bên cạnh còn một đống nước nhớn nhoẹt ra nữa, chậm chậm ấn vào cái lỗ lồn rồi tôi hỏi Lan, anh địt có khác Minh không nào? Lan ngoái đầu lại mỉm cười nói, cặc chồng em ấm hơn hi hi, thế cái lồn của em có khác cái lồn của Hương không? Khác không bót bằng lồn em đâu, nhưng cũng sướng lắm. Chống tay vào hai bờ mông đang nhổm lên cao, tôi nhấp cho con cặc thò ra tụt vào cái lỗ lồn một cách đều đặn, nhấp hùng hục thế mà đã hết 20 cái rồi, tôi với Minh lại đổi. Lần này thì làm tư thế khác nhưng Minh thì vẫn địt Lan còn tôi tống mạnh con cặc vào bên trong cái lồn của Hương, hai người rên ầm lên chẳng kém nhau. Tiếng nhẹp nhẹp cũng vang lên đều đặn trong phòng vì nước nhờn ở trong hai cái lồn chảy ra nhiều vô cùng, cố gắng thêm một chút thì cả hai đều bắn tinh vào bên trong cái lỗ. Không biết Minh bắn vào lỗ lồn Lan nhiều chưa nhưng Lan đẩy mạnh mông của mình về phía sau rồi rên ư ử. Anh ơi, xuất thêm vào lồn em nữa đi, em đã lắm anh ạ, ối ối, tê hết cả người lên rồi, đấy, chấm CSO vào đi, mình quay người lại rồi bảo tôi, Toàn ơi, chấm TAO xuất hết vào lồn Lan nhé, tôi cười bảo lại. Ở suốt vào bên trong đi, tao cũng phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lồn của Hương đây này. Tôi chưa ra nói như vậy thôi nhưng Hương trổng cái mông của mình lên mà đợi sẵn rồi. Nhấp thêm và cái nữa thì quả thật tôi không chịu được. Hai chân run run rồi tôi bắn một đống tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn. Hương gục mặt xuống gối. Đưa tay day day cái bầu vú của mình rồi rên, ấm quá anh ơi, ấm là bỏng cái lỗ lồn đấy. Hương bĩu môi quay lại trong cơn sung sướng của mình rồi nói, còn lâu mới có bị bỏng nhé, nhưng mà công nhận suốt vào bên trong sướng thật đấy, tê hết cả người, cứ để con cặp phun hết tinh trùng vào bên trong cái lỗ. Cho đến khi nó mềm thì tôi mới để nó tuột ra. Hương vẫn chổng mông lên cao cho tinh trùng chảy vào sâu hơn nữa rồi mới nói, hôm nay sơ huynh đã thật đấy, anh Minh là sướng nhất. Minh quay lại mà nói với Hương, có gì mà sướng nhất nào, thì được địch người thầm yêu trộm nhớ lại chẳng thích đúng không, em với anh Toàn chỉ là phụ họa thôi còn gì. Lan thấy Hương nói như vậy thì bĩu môi nói lại, gớm, hai người cũng thích bỏ sừ lên được còn gì nữa, địch nhau là cứ huỳnh huỵnh rung cả giường, tất cả ngồi cười hi hi, cứ để trần truồng như vậy không mặc quần áo đến muộn rồi mới trả phòng rồi đưa về. Lan ngồi phía sau ôm éo tôi rồi nói, tí nữa vào hiệu thuốc mua cho em viên tránh thai nhé. Hôm nay tự dưng lại bảo vào hiệu thuốc mua tránh thai là sao, thì địch nhau với Minh thế, suốt 2-3 lần vào bên trong thế thì phải uống chứ, không uống dính bầu thì sao? Minh suốt 2-3 lần vào bên trong cơ à, vậy vợ thấy suốt thế có thích không, mà chẳng cần hỏi thì cũng biết vợ thích rồi đúng không? Lúc chồng sang nước lôi nhễ nhại lại còn nhún hùng hục như thế nữa cũng sướng mà hi hi, có lẽ Minh sướng hơn. Anh biết không, lúc vào bên trong đã đè em ra mút lưỡi rồi kéo luôn cái quần đồng phục của em xuống rồi đè em xuống giường mà liếm lồn ấy. Thế Minh mút có lâu không? Cũng lâu. Bảo em tẩy lông giống của Hương nên vừa thấy lạ vừa thấy quen, mút ác lắm, chắc là anh cũng mút của Hương chẳng kém gì mút của em ở nhà đúng không? Tôi gật đầu rồi hỏi tiếp, thế mút chán chê rồi địt à? Lan vừa gật đầu vừa nói, liếm cho em ra bao nhiêu là nước thì anh ấy bắt đầu địt, nhưng công nhận là yếu sinh lý hơn chồng. Nhấp nhấp mấy cái 2-3 phút thôi đã không chịu được, phun ra luôn, bắt em uống luôn, nhắm mắt nhắm mũi em mới uống được đấy. Vậy hả, thế sơ huynh này thích không? Mới đầu sợ sợ nhưng bây giờ cũng thích thích, quan trọng là kiếm người giống mình mới khó chứ được địch thế thì thích rồi. Vậy hả, thế thì mình tìm kiếm thử coi, biết đâu lại kiếm được. Nhưng em vẫn sợ sợ kiểu gì ấy. À, anh có thích làm cùng với hai nữ không? Trong thâm tâm tôi thì nghe Lan nói như vậy dĩ nhiên là thích rồi, nhưng thấy Lan hỏi thì bảo, sao tự nhiên lại hỏi anh vậy? Thì Hương bảo em thế, làm thử với một nữ nữa cũng thích lắm, còn làm với hai nam sợ em không chịu được. Tôi cười khì khì bảo, dâm như em mà không chịu được mới lạ đấy. Hứ, lại trêu em ghét. Thôi anh không trêu nữa, anh cũng thích lắm, nhưng quan trọng là có kiếm được ai không ấy. Em mà kiếm được thì anh cũng thử hi hi. Lớp mình nhìn qua nhìn lại mỗi con hàng là có thể thôi. Nó thuộc loại đại dâm tặc rồi, nhưng mồm miệng thì chẳng kín. Lan ôm tôi rồi cọ nhẹ nhẹ má vào lưng mà nói, thì thế mới bảo, mấy đứa bạn thân em đa phần toàn là con nhà lành, địch nhau còn chưa biết nhét vào lỗ nào thì làm sao mà gạ được. Tôi thấy cũng có lý, nhưng đột nhiên nhớ đến Thanh rồi nói, anh biết có một người, nhưng nói sợ em ghen hì hì. Tôi vừa nói thế thì Lan nhéo tôi rồi bảo, à, dám trốn vợ đi chơi với gái nhé. Khai ngay, bao nhiêu lần rồi, không khai là đánh chết luôn này, thì mới có một hai lần, tại chồng thấy dâm quá không chịu được thì mới đi thôi, thế có tha lỗi cho chồng không? Ừ, thì tạm tha vì chồng sướng cũng như vợ sướng hi hi, nhưng đi với nó thì phải báo cho vợ biết nghe chưa, không được giấu giếm đâu đậy, biết là dỗi luôn, chồng biết rồi hi hi, à mà đố vợ là ai đấy? Thử đoán xem có đúng người đó không, chắc là con Hằng béo thôi, hoặc là mấy em lớp văn hay lớp anh gì đấy đúng không, thấy chồng cũng hay đi với tụi nó, sai lè lè hì hì, thế mà vẫn sai thì vợ chịu, tôi nói ra xem ai nào, xem có xinh bằng vợ không, xinh hơn vợ là vợ hơi bị tự ti đấy, tôi lại cười mà nói, thế lúc nãy Hương xinh hơn em thế mà không ghen à? Hương khác mà ai thế, nói ra vợ không tin đâu, ai mà không tin, Thanh con cô Thúy ấy, hơn mình một lớp đấy, nghe tôi nói như vậy, thì Lan há hốc mồm ra rồi nói, Thanh á, bà đại dâm tặc đầy á, eo kinh thế, vậy thế chắc là cũng làm nhiều rồi đúng không, có 2-3 lần thôi nhưng mà con trai lớp mình làm gần hết rồi, bà ấy đúng là đại dâm tặc không khác gì mẹ cả. Chồng nói vợ cũng đừng giận nhé, chồng cũng địt luôn cả bà giáo của mình rồi đấy, eo, kinh thế, chồng mà cũng làm thịt được bà Thúy á, bà ấy nổi tiếng khó tính mà, khó tính chuyện nào thôi, chứ chuyện địt đéo thì bà ấy thoải mái cực kỳ ấy, cái lão Phương dạy thể dục trường mình địt bà ấy suốt mà, còn rủ thêm mấy lão học cùng trường thể thao về địt cùng luôn. Thế lớp mình có 8 đứa con trai thì mấy đứa địt bà ấy rồi hạ chồng, có chồng và thằng Ngọc thôi còn sau này thì chưa biết nhưng chồng nghĩ dần dần rồi cả lớp cũng được địt thôi. Bà này thuộc dạng thèm cặc dã man ấy, không có con cặc đút vào là không chịu được, Lan thấy vậy hỏi tiếp, vậy còn chị Thanh con bà Thúy, Thanh thì địt nhiều rồi. Hồi chồng mới ở lớp gà mờ thì bà này dụ chồng với thằng Tài và thằng Ngọc đấy chứ. Lan gật gù rồi nói, thế nếu dụ bà ấy làm cùng mình thì có được không? Để chồng xem đã nhưng có vẻ là được đấy. Bà ấy thèm cặc thì cũng khác gì mẹ đâu. Chỉ mỗi hai mẹ con chưa địt chung cùng một lúc thôi chứ địt riêng cũng địt nhiều rồi. Thế lão Phương địt bà ấy chưa? Chưa vì bà ấy ghét lão này cực kỳ luôn, em tưởng là biết địt mẹ như vậy rồi thì chị Thanh cho chơi cũng có gì lạ đâu, mà nhìn cái cặp mắt lươn của lão Phương là biết rồi. Tôi mỉm cười hỏi lại Lan, thế ví dụ nhé, nếu lão Phương đòi em cho thì em có cho không? Hứ, có mà còn lâu ấy, nhìn cái mặt lão ấy đã ghét không chịu được rồi. Lão mà gạ gẫm em làm lên chứ ở đó mà gạ, thế đố em biết ở lớp mình có đứa nào bị gạ chưa và có đứa nào bị lão ấy thịt chưa? Em cũng chẳng biết vì làm lớp trưởng nhưng có mấy khi là em nói chuyện nhiều hay quan hệ gì nhiều với mấy đứa con gái trong lớp đâu. Chơi thì chơi bình thường nhưng những chuyện đó thì giấu chứ có đứa nào nói, vậy thì anh mới bảo em đoán xem có chúng ai không, em nghĩ thì chỉ có cái Hằng thôi, bản tính con này cũng dâm dê lắm. Em có nghe loáng thoáng là mấy đứa lớp mình thịt được rồi, lớp mình mà còn thịt được thì đời nào lão Phương bỏ qua, hơn nữa là nó thèm tình như vậy, được thấy ưu ái chả tội gì nó không làm. Tôi cười gật đầu rồi hỏi, thế ví dụ anh mà làm với nó thì sao, anh mà làm với nó em cắt tiết, bỏ anh luôn, vậy sao anh làm với Thanh hay với Hương thì không ghen, vì em ghét nó, không thích cái kiểu của nó, ở lớp nhìn cái dáng đi của nó thì ai cũng bảo nó dâm đãng rồi, anh bảo chị Thanh làm với mình á, liệu chị ấy có dám không? Quan trọng là em có dám không chứ không phải Thanh có dám không, chơi thì chơi chứ sợ gì, tôi và Lan cười hi hi rồi về nhà, hôm sau đi học bình thường thì tụi thằng Ngọc, thằng Tài, thằng Việt, Và mấy đứa đã kéo tôi ra hí hửng nói chuyện. Mày biết chuyện gì chưa toàn? Tôi chề cái môi hất hàm bảo nó. Mày nói ngu bãi đái ra. Tụi mày chưa kể thì làm sao mà tao biết được. Thằng Việt với thằng Ngọc hí hửng nói. Hôm qua tao có quả xăm tưng bừng nhà cô Thúy. Tôi thấy vậy hỏi. Nhưng mà hôm qua cô coi thi. Làm đéo gì có ở nhà mà xăm. Mày đọc nhiều chuyện sex ở trang chuyên sex TV đâm ra bị ảo ả thì coi thi sáng, chiều nghỉ còn gì, chiều 8 đứa tụi tao đến xúc tiến luôn, tôi chăm chú hỏi tiếp. Thế cô tiếp một lúc được 7 đứa mày cơ à, máu nhỉ, lúc này thì thằng Tài với thằng Duy lên tiếng, cô có phải thần thánh đéo đâu mà tiếp liên tục được mấy đứa tụi tao, hai mẹ con cô đều tiếp đấy. Công nhận địt một lúc được cả hai mẹ con sướng thật. Thấy mấy thằng bô bô nói chuyện giữa lớp thế thì tôi bảo chúng mày cái mồm chứ ra hành lang nói chuyện. Chuyện này mà lộ ra cho cả trường biết thì không những anh em mình tèo mà đéo còn lồn để mà địt đâu. Mấy đứa gật đầu thì thằng Lâm nói công nhận là làm cùng một lúc với hai mẹ con đã thật. Tao địt thanh hai ba cái rồi lại quay sang cái lỗ lồn của bà Thúy mà nhấp. Tôi cười hề hề hỏi, thế địt hai cái lồn thế mày có thấy nó khác nhau chỗ nào không? Thằng Lâm có vẻ hứng thú lắm nói tiếp. Dĩ nhiên là khác nhau rồi, lồn của Thanh thì có vẻ nhỏ hơn một chút, chắc là do địt ít với lại tuổi còn trẻ còn lỗ. Lồn của Thanh bót hơn với ấm hơn, nhưng khi tao đút vào sâu tao cảm tưởng bà Thúy biết cách co bóp lỗ lồn thì phải, chặt không thể nào tả được. Thằng Bình thấy thằng Lâm bảo thì nó nói chêm vào. Mày nói buồn cười bỏ mẹ, đó là một sự thật hiển nhiên rồi còn gì nữa, bao nhiêu kinh nghiệm như vậy thì chắc chắn là biết co bóp cái lỗ lồn rồi. Tôi cười hì hì nghe mấy thằng tranh luận bán tán một lúc thì vào lớp, tôi và thằng Ngọc thì vẫn chú ý đến cái hằng coi xem còn địt nhau với lão Phương không. Đến giờ toán thì cái hằng lại xin phép ra ngoài, thằng Ngọc phía đằng sau khều khều lưng tôi rồi nói, này, đi tiếp không, nó ra ngoài rồi kìa, mày cứ bình tĩnh đi, tí tao ra sau. Mày ra trước nhé, để tao ra coi thử. Nó nói xong với tôi thì xin phép ra ngoài. Thằng này học toán cũng được, đặc biệt là lượng giác, nên nó xin thầy một cái là thầy cho ra luôn. Tôi ngồi cạnh Lan nên cũng khó đợi thằng Ngọc ra khoảng 10 phút thì tôi xin phép ra ngoài. Sợ thầy không cho ra tôi còn cố tỏ vẻ nhăn nhó đau bụng cho chắc ăn. Vừa ra khỏi lớp tôi nhắn tin cho thằng Ngọc xem nó ở đâu. Nó nhắn cho tôi là ở phòng học trong gầm cầu thang khu dành cho họp thêm. Trước đây cái phòng này là phòng kho, nhưng sau khi xây được phòng kho to tướng ở phía cuối sân thì cái phòng này dành cho học thêm. Thường thì cái phòng này cũng chỉ có một hoặc hai lớp hết phòng mới xuống đây học thôi, vì nó tương đối ẩm thấp. Xuống chỗ đó tôi thấy cửa vẫn đóng nên gọi thằng Ngọc, mở cửa cho tao nào. Sao lại đéo đẩy được vào thế này? Nghe tiếng thằng Ngọc bên trong vọng lại, mày đợi tao chút. Đến nửa phút sau thì thằng Ngọc mới ra mở cửa. Bên trong thì chỉ có nó với Hằng đang ngồi trên bàn thôi. Thấy lạ tôi hỏi, ô, không còn ai nữa à? Thì còn ai vào đây nữa? Mỗi mấy đứa mình như thế này không sướng hay sao mà còn đợi thêm ai? Hằng ngồi trên bàn hí hửng nói theo, bị bắt quả với thầy Phương là tởn lắm rồi. Hôm nay gạ ra đây đền bù đây này. Thằng Ngọc hí hửng quay lại rồi bảo, đền bù cho hai anh thì phải cho cả hai anh sướng đấy nhé, mà không phải đền bù mỗi lần này là xong đâu đấy. Hứ, nhìn cái mặt dê già, chỉ thế là giỏi, bắt ép quá đáng. Thằng Ngọc bĩu môi nói, ô hay, có gì là quá đáng đâu, vẫn bình thường cơ mà, vừa mút cho anh xong mà đã bảo anh quá đáng rồi, nhìn cái mặt em thế kia khéo còn thèm bỏ sừ lên, được ấy bảo anh quá đáng, hứ. Hứ cái gì mà hứ, thôi xuống đây mút tiếp cho anh với anh Toàn đi nào, tính ngày sinh tháng đẻ học cùng lớp nhưng vẫn phải gọi là anh đấy nhé. Hằng từ từ nhảy xuống rồi tiến lại chỗ thằng Ngọc. Thằng Ngọc đã kéo cái quần của mình ra để con cặc dựng lên. Hằng cúi xuống há to miệng ra mà ngậm lấy cái đầu khắc, sau đó mút ngon lành, đọc tiếp phần trước.